Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam, tức là Thiền sư Minh Trí, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông, không biết năm sanh, năm tịch là 1196. Sư họ Tô, tên Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm, tư chất thông minh, đọc khắp sách vở ngoài đời. Lúc trẻ gặp Thiền sư Đạo Huệ, liền xả tục xuất gia, theo hầu Đạo Huệ, sư thấu đạt lý quyền diệu của thiền, tịch nhận được ý chỉ các bộ kinh Viên Giác, Nhân Vương, Pháp Hoa và sách Truyền Đăng. Do chuyên cần đọc tụng quên cả nhọc nhằn, nên nhà vua ban cho sư hiệu là Minh Trí. Đây là một của thiền sư mà tinh tấn tu hành. Từ cái tinh tấn tu hành đó mà được nhà vua ban hiệu là Minh Trí, chứ không phải cái hiệu của thầy cho. Sau sư trụ trì chùa Phúc Thắng, tăng chúng theo học đông đảo. Một hôm sư đang bàn luận với một vị tăng, có vị tăng bên cạnh nói: "Nói là văn thù, nín là di ma." Sư bảo: "Không nói không nín đâu chẳng phải là ông." Vị tăng ấy liền chấp nhận. Sư bảo: "Sao chẳng hiện thần thông?" Vị tăng thưa: "Chẳng từ chối, hiện thần thông chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy." Sư bảo: "Ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền." Bèn nói kệ: "Giáo ngoại biệt truyền, giáo ngoại cả biệt truyền, thi di tổ Phật uyên, nhược nhân dục biện đích, dương diễm mít cầu yên." Dịch: "Giáo ngoại nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu, nếu người cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây." Đến niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 11, 1196, sư sắp thị tịch nói kệ: "Tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệt vô hình, sắc tướng cá giá thị, giá cá thị, không không tầm hưởng thinh." Dịch: "Gió tùng trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang." Nói xong sư lặng lẽ thị tịch. Đây quý vị nghe thiền sư nói chuyện. Một vị tăng khi nghe ngài nói chuyện với một vị tăng khác liền nói rằng: "Nói là văn thù, nín là di ma." Di ma tức là di ma cạch. Tại sao vậy? Bởi trong kinh Di Ma Cạch, để khi mà hỏi về lý bất nhị thì ngài văn thù ngài giải thích lý bất nhị. Khi hỏi tới ông Di Ma Cạch thì ông ngồi lặng thinh. Như vậy thì về lý bất nhị ngài văn thù thì nói, mà ông Di Ma Cạch thì đến. Cho nên ông mới nói rằng: "Nói là văn thù, nín là di ma." Thì sư bảo: "Không nói không nín đâu chẳng phải là ông, là ngươi." Như vậy thì không nói và không nín chắc là ông quá, phải không? Thì ông sư đó chịu gật đầu. Thì sư bảo rằng: "Sao chẳng hiện thành thông nếu mà ông đến cái chỗ qua khỏi nói và đến thì hiện thành thông coi." Thì vị tăng thưa: "Chẳng từ chối điện thành thông, chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy." Cái là nếu hiện thành thông thì e hòa thượng bắt vào chỉ dạy thêm, cho nên không dám hiện. Thì ngài bảo rằng: "Ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền, tuy ông nói thì nói vậy, chứ ta biết ông chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền." Giáo ngoại biệt truyền là sao? tức là con mắt của thiền tâm. Thiền tâm là giáo ngoại biệt truyền, mà con mắt ông học lắm, ông nói chứ chưa phải được tới đó đâu. Nghe vậy thì ngài liền theo đó, ngài nói kệ giáo ngoại biệt nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu, nếu người cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây. Đó là về cái chỗ giáo ngoại biệt truyền đó, từ xưa đến giờ Phật tổ đã truyền bá, đã chỉ dạy rất là thâm sâu. Nếu mà người muốn tìm hiểu cái giáo ngoại biệt truyền mà khởi cái tâm phân biệt suy gẫm thì sao? Thì chẳng khác nào trong ánh nắng mà tìm khói tìm mây, chứ không có hiểu, không có thấu được cái lý giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái chỗ ngài dạy cho ông tăng kia biết rõ cái giá trị của người tu đạt được lý thiền thì phải thâm sâu như vậy. Đến đoạn sau, khi mà sắp tịch, ngài nói một bài kệ. Ngài nói rằng gió tùng trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang. Gió thổi cành tùng, chúng ta nghe cái gì? Nghe cái tiếng gọi là tùng reo đó, thông reo đó, phải không? Tùng là cái thông, nghe tiếng thông reo. Mà nghe tiếng thông reo, chúng ta có thấy gió, có thấy thông nó reo không? Có không? Chỉ gió thổi qua cành thông thì nghe cái tiếng reo, mà không có tướng, không có hình. Trăng nước sáng, trăng ở dưới đáy nước, nhìn thấy ánh trăng lấm lánh dưới đáy nước trong sáng, nhưng mà nó có thật hay không? Thấy trăng đáy nước biết là không thật, nhưng mà có thấy hay không? Không thật mà vẫn có thấy. Sắc tướng chỉ thế ấy, như vậy thì sắc tướng ở trên thế gian này hiện giờ mắt thấy, tai sờ mó được, vân vân, mà nó có thiệt hay không? Chỉ là duyên hợp, tạm có hình có tướng đó, chứ nó không có thiệt. Giống như trong không tìm tiếng vang, nghe có tiếng vang trong hư không, mà ở đâu tìm, chụp nắm bắt được cái tiếng vang trong không không? Để thấy rằng dưới con mắt của các thiền sư, tất cả hình tướng, tất cả sự vật trên thế gian này đều như bóng trăng đáy nước, giống cũng như là gió thổi tùng reo hay là tiếng vang trong hư không. Có mà không thấy, có mà không nắm giữ được, nó một ngày nào đó nó tan biến, nó không thiệt. Đó là cái chỗ thấy của các ngài. Nên nói xong như vậy thì ngài chỉ tịch, đó là một vị thiền sư. Giờ tiếp